Chào mừng quý Phật tử ghé thăm kênh Phật Pháp của Smile TV. Kênh Nam Mô A Di Đà Phật được hình thành với mong muốn mang Phật Pháp vào đời sống. Hy vọng qua những bài giảng Phật Pháp, các câu chuyện Phật giáo sẽ giúp mọi người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tìm được an lạc trong từng hơi thở, trong mỗi phút giây và tiến đến bến bờ giải thoát. Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng like, subscribe, comment và chia sẻ để mang những lời Phật dạy đến với tất cả mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Quý Phật tử có thể hoan hỷ đăng ký kênh qua link đăng ký kênh miễn phí được để dưới phần mô tả. Bản quyền thuộc về Smile TV. Chúng tôi sẽ rất hoan hỷ nếu quý Phật tử chia sẻ các video trên kênh hoặc tải về máy để chia sẻ cho các Phật tử khác nghe với mục đích hoằng pháp. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 100 câu hỏi Phật Pháp, tập 3, nhà xuất bản Quang Minh. Đôi lời giới thiệu. Trên bước đường tu học Phật, ít nhiều gì Phật tử cũng thường hay gặp phải những thắc mắc, nghi vấn các vấn đề mà tự mình chưa có thể tìm ra giải đáp. Có những nghi vấn mang tính chất thuần túy kinh điển, nặng nề về phần nghiên cứu học thuật. Bên cạnh đó, cũng có những nghi vấn liên quan thiết thân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày mà bất cứ người Phật tử nào cũng gặp phải trong khi tu học. Khởi đi từ yếu tố thiết thực đó và cũng muốn để trao đổi trong nhu cầu nghiên cứu học hỏi Phật Pháp, nhất là đối với những người hằng quan tâm đến Phật giáo. Suốt thời gian qua, trong các khóa tu học ngắn hay dài hạn, đều có đề ra một Phật Pháp vấn đáp để cho quý Phật tử nêu ra những nghi vấn thắc mắc. Và những nghi vấn thắc mắc này đã được Thầy Phước Thái gom góp lại để giải đáp thành 100 câu hỏi Phật Pháp. Năm 2010, 100 câu hỏi Phật Pháp tập 2 đã được ấn hành 1.500 bản. Sách ấn hành chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thì số lượng sách đã không còn. Từ đó đến nay, 2015, trải qua thời gian 5 năm, Đạo Tràng đã tổ chức nhiều khóa tu học. Cũng như lần trước, những câu hỏi của Phật tử đã được Thầy Phước Thái chịu khó góp nhặt lại để biên soạn thành 100 câu hỏi Phật Pháp tập 3. Xét thấy nội dung của tập 3 này, chất lượng cũng không thua kém gì tập 1 và tập 2. Chúng tôi nhận thấy qua những lời hỏi đáp trong đây, không những nó đem lại bổ ích, có thêm phần kiến thức Phật Pháp cho người Phật tử, mà nó còn mang lại những giá trị thiết thực ích lợi trong việc thực hành của đời sống thực tế hàng ngày. Hiện nhân loại đang sống trong một xã hội quá thiên trọng về vật chất mà xem nhẹ sao lãng về phần tinh thần, đánh mất những yếu tính nhân bản, đạo đức, gây ra biết bao những xáo trộn, tệ nạn, bất an cho xã hội. Đứng trước thảm trạng bi đát đó, chúng tôi thiết nghĩ tập sách 100 câu hỏi Phật Pháp tập 3 này tuy lượng không bao nhiêu, nhưng phẩm thì rất bổ ích. Nó sẽ là một món ăn tinh thần rất quý giá về mặt bổ dưỡng cho đời sống tâm linh, nhất là trong chiều hướng xây dựng nếp sống đạo đức nhân bản hiện nay. Dựa trên những yếu tố xây dựng căn bản đó, chúng tôi xin hân hạnh trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả tác phẩm hữu ích này mà soạn giả đã dày công biên soạn để cống hiến cho quý Phật tử xa gần trong tinh thần cầu tiến học hỏi, chuyển hóa tu tập. Chúng tôi xin có mấy lời giới thiệu và cũng xin tán thán công đức việc làm này của soạn giả, trụ trì chùa Quang Minh, Thượng tọa Thích Phước Tấn. Lời đầu sách. Quyển sách 100 câu hỏi Phật Pháp tập 3 này, cũng như tập 2, những câu trả lời trong đây, phần lớn là chúng tôi giải đáp những nghi vấn thắc mắc của quý tu sinh trong những khóa tu học, do chúng tôi cùng quý thầy đứng ra tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhận được một số câu hỏi thắc mắc do quý Phật tử các nơi gửi đến qua địa chỉ email. Qua những câu hỏi của quý liên hữu, Phật tử mà chúng tôi đã giải đáp, thật ra những điều giải đáp ngắn gọn sơ sài này cũng chưa đạt được sự thỏa mãn yêu cầu của quý vị. Nhưng với tinh thần chia sẻ, trao đổi học hỏi Phật Pháp với nhau, tùy theo khả năng hiểu biết của chúng tôi tới đâu, thì chúng tôi thật tâm cố gắng giúp cho quý vị tới đó. trong khi trao đổi giải đáp những câu hỏi thắc mắc trực tiếp cũng như một số câu hỏi ở các nơi gửi qua địa chỉ email nhờ chúng tôi giải đáp. Phải thành thật mà nói, đây là những câu hỏi rất thật thà, đầy chân tình mà những vị đó thật tâm muốn biết. Thật chúng tôi vô cùng cảm động khi chia sẻ, trao đổi, trả lời. Khi xem qua những câu hỏi và những câu trả lời chân chất mộc mạc này, kính mong quý độc giả, các bậc cụ nhãn cao minh, thương tình, cảm thông lượng thứ cho những hiểu biết còn thô sơ, nông cạn của chúng tôi. Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân quý liên hữu, Phật tử đã nêu ra những câu hỏi. Nhờ đó mà chúng tôi mới có được thêm quyển sách 100 câu hỏi Phật Pháp tập 3 này. Như vậy, quyển sách này cũng như hai quyển tập 1 và tập 2 trước đây, tất cả đều do sự đóng góp chung của tất cả quý vị nên nó mới được hình thành. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân Thượng tọa Thích Phước Tấn đã có lời giới thiệu. Đại Đức Thích Phước Quảng, Sư Cô Thích Phước Thanh, Sư Cô Thích Phước An và các Phật tử Lệ Phượng, Hồ Sĩ Trung đã tận tình giúp cho phần kỹ thuật trình bày và sửa bản in. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Thầy Phước Viên đã tận tâm giúp cho phần in ấn và quý liên hữu Phật tử xa gần đã phát tâm đóng góp tịnh tài để ấn hành quyển sách này. Kính xin tất cả nhận nơi đây lòng biết ân sâu xa của chúng tôi và chúng tôi cũng xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Soạn giả Cẩn Chí, biên soạn xong ngày 4 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Ất Mùi, Pháp Lạc Thất, Tỳ Kheo Thích Phước Thái. 1. Cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà có phải ở trong tam giới không? Hỏi: Bạch Thầy, con có 3 câu hỏi, mong Thầy giải đáp cho con được rõ. 1. Cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà là thuộc trong tam giới hay ngoài tam giới? 2. Cõi cực lạc là do tâm thức biến hiện ra hay thật có? 3. Cõi cực lạc có gần với chân không, chân như không? Đáp: Qua 3 câu hỏi của Phật tử, tôi xin lần lượt giải đáp để cho Phật tử hiểu rõ thêm. 1. Về câu hỏi thứ nhất, tôi xin xác quyết ngay là cõi cực lạc không thuộc trong phạm vi tam giới. Nhưng trước hết, thiết nghĩ chúng ta cũng cần nên hiểu tam giới là gì. Trong quyển Từ điển Phật học Huệ Quang tập 5, trang 4103 có giải thích tam giới như sau. Tam giới là 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là thế giới của những loài hữu tình, còn các tính dâm dục, tình dục, sắc dục, thực dục. Trên từ cõi trời tha hóa tự tại thứ 6, giữa là cõi người, dưới đến địa ngục vô gián. Vì nam nữ ở lẫn lộn, nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là dục giới. Sắc giới, sắc nghĩa là biến ngại hoặc thị hiện, là thế giới của những loài hữu tình đã xa lì dâm dục và thực dục của cõi dục, nhưng vẫn còn sắc chất thanh tịnh. Thế giới này ở trên dục giới, không có dục nhiễm, cũng không có thân nữ. Chúng sinh ở đây đều do hóa sinh, cung điện cao lớn là do sự hóa sinh của sắc, tất cả đều rất vi diệu, tốt đẹp. Vì còn có sắc chất nên gọi là sắc giới. Tùy theo thiền định sâu cạn, thô diệu mà cõi này được chia làm 4 bậc, từ sơ thiền Phạm Thiên cho đến cõi trời A-ca-rị-tra, tất cả có 18 tầng trời. Vô sắc giới là thế giới của những loài hữu tình, chỉ có thụ, tưởng, hành, thức. Thế giới này không có một thứ gì thuộc về vật chất, cũng không có thân thể, cung điện, cõi nước, chỉ có tâm thức trụ sâu trong thiền định nên gọi là vô sắc giới. Thế giới này ở trên sắc giới gồm có tứ thiên, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, còn gọi là tứ vô sắc, tứ không xứ. Quả báo của tam giới này tuy có hơn kém, khổ vui khác nhau nhưng đều thuộc cõi mây, là những thế giới sinh tử luân hồi của chúng sinh, các bậc thánh đều lìa bỏ. theo phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa ghi: ba cõi không an giống như nhà lửa, các khổ đầy dẫy rất đáng sợ hãi. Nêu ra như thế để Phật tử thấy rằng cõi cực lạc không thuộc trong phạm vi tam giới, không ở trong tam giới, tất nhiên là phải ở ngoài tam giới. Trong Kinh Di Đà Tiểu Bổn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói: từ thế giới này đi về bên cõi Tây Phương cực lạc phải trải qua 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là cực lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Lời dạy này là Đức Phật nhằm xác quyết cho chúng ta biết có cõi cực lạc ở ngoài tam giới. Bởi chúng sinh ở cõi cực lạc thụ hưởng những thứ vui cùng cực, không có khổ như cõi ta bà này, nên gọi cõi đó là cực lạc. 2. Cõi cực lạc không phải do tâm thức biến hiện, mà là một cõi có thật. Điều này trong Kinh Di Đà, Đức Phật đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ. Một thế giới có đầy đủ chánh báo và y báo trang nghiêm, thù thắng, vi diệu, thì sao gọi là tâm thức biến hiện được? Nói tâm thức biến hiện là cái không có rồi mình tưởng tượng ra cho có. Như ngồi trong nhà tưởng tượng như có con quỷ hung dữ ở ngoài sân. Kỳ thật ngoài sân không có con quỷ. Hoặc giả dưới ánh trăng soi thấy tàu lá chuối rung rinh, tưởng là bóng người áo trắng đang lay động. Thấy gốc cây to trong đêm mờ ảo, ta tưởng là con ma, vân vân. Đó gọi là do thức biến hiện ra. Còn cõi cực lạc là do Đức Phật A-di-đà dùng công đức trang nghiêm mà tạo thành. Với 48 điều đại nguyện của Đức Phật cũng đủ để chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Một cảnh giới nếu chỉ do tâm thức biến hiện ra thì cảnh giới đó không thật. Nếu chúng ta tha thiết chuyên cần trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tương tục không gián đoạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di-đà và các hàng thánh chúng tiếp dẫn chúng ta về cõi nước của Ngài, vì đó là bản nguyện tiếp dẫn độ sanh của Ngài. 3. Đã gọi là cõi, có nghĩa là một thế giới ngoại tại, tất nhiên là phải có hình tướng, thì làm sao gần với chân không, chân như được? Vì chân không hay chân như không có hình tướng và không có sinh diệt. Đây là cảnh giới thần chứng do sạch hết vô minh phiền não mà thể tánh chân như hiện bày. Tuy nhiên, tất cả các pháp đều không ngoài thể tánh chân như mà có. Cõi cực lạc cũng không ngoài thể tánh chân như mà thành. Thí như tất cả cảnh vật không ngoài hư không mà có. Nhưng hư không không phải là chân như, vì hư không là vô tri. Cho nên, thể tánh chân như bao trùm khắp hết muôn pháp vậy. Nói tóm lại, cõi cực lạc là một cảnh giới có thật và nó không thuộc trong phạm vi tam giới, vì chúng sinh trong ba cõi vẫn còn bị sinh tử luân hồi và do đó, tất nhiên, chúng sinh vẫn còn phải chịu nhiều điều đau khổ. Ngược lại, cõi cực lạc vượt ngoài vòng luân hồi sống chết và không còn đau khổ như cõi ta bà. Kính chúc Phật tử có đầy đủ chánh tín để niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. 2. Thờ một vị Phật hoặc Bồ Tát, đến ngày vía cúng Phật Bồ Tát khác có được không? Hỏi: kính thưa thầy, thầy cho con hỏi, hiện nay trong nhà con thờ hình tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng đến những ngày vía của các vị Phật hoặc Bồ Tát khác, như ngày vía của Phổ Hiền Bồ Tát hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn thiết lễ hoa quả và cúng bái các vị Bồ Tát đó có được không? Xin thầy hoan hỷ trả lời cho con biết. Đáp: đối với chư Phật, Bồ Tát, trong lúc tu nhân thì mỗi vị đều có những bản nguyện và công hạnh khác nhau. Tuy nhiên, khi thành Phật hay thành Bồ Tát rồi thì không có khác. Chỉ khác nhau trên danh xưng hoặc hình thức mà thôi, còn bản thể thì hoàn toàn không khác. Thí như bản chất vàng thiệt thì chỉ có một, nhưng những món đồ trang sức bày bán ở thị trường thì có khác. Tuy mỗi món đồ có khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một bản thể là vàng thiệt. Chư Phật Bồ Tát cũng thế, mỗi vị Phật Bồ Tát, tên gọi và bản nguyện độ sanh có khác nhau, nhưng thể tánh thì không hay. Tuy Phật tử thờ thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hay bất cứ hình tượng Phật Bồ Tát nào khác. Tới ngày lễ vía của các vị Bồ Tát đó thì Phật tử cũng đều có thể thiết lễ hương hoa cúng bái được cả. Việc làm này không có gì sai trái đâu mà Phật tử lo sợ, chỉ sợ là mình không thành tâm cúng bái các ngài đó thôi. Như đã nói, chư Phật Bồ Tát cùng đồng một thể tánh, nên Phật tử cúng một vị Phật hay Bồ Tát thì các vị Phật Bồ Tát khác cũng đều chứng minh tấm lòng thành của Phật tử rồi. Ví dụ như trong nhà của Phật tử có nhiều bóng đèn, tuy các bóng đèn hình thể lớn nhỏ, vuông tròn, ngắn, dài có khác nhau, nhưng dòng điện thì chỉ có một, tất cả đều có chung một dòng điện. Nếu không thì tại sao khi mở công tắc, tất cả đều cháy? Khi cúng vía cho vị Phật hay Bồ Tát nào thì Phật tử nên xưng danh hiệu của vị Phật hay Bồ Tát đó mà đảnh lễ. Và đồng thời, Phật tử cũng có thể niệm danh hiệu của các vị Phật hay Bồ Tát khác. Điều này không có gì là sai trái làm lỗi. Điều quan trọng là khi cúng đảnh lễ các ngài thì Phật tử phải hết lòng chí thành. Người xưa nói, chí thành thông thánh. Tâm chí thành tha thiết hết sức quan trọng trong khi chúng ta tụng kinh, niệm Phật hay lễ bái. Có tâm chí thành tha thiết thì mới cảm ứng đến chư Phật và Bồ Tát. Có thế thì chúng ta mới tăng thêm phước đức và có an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đó là điều rất hệ trọng mà chư Tổ và các bậc tôn đức thường khuyến nhắc chúng ta. Kính chúc Phật tử và gia đình luôn được bình an hạnh phúc và tinh tấn tu hành niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. 3. Luật nhân quả có công bằng không? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao đời này có người làm ác mà họ lại được giàu có? Theo luật nhân quả thì do đời trước họ bố thí nên nay họ mới được giàu có. Thế nhưng tại sao họ lại không tiếp tục làm lành bố thí nữa mà họ lại làm toàn những việc xấu ác? Như vậy có trái với luật nhân quả không? Đáp: Đọc qua câu hỏi của Phật tử, tôi thấy Phật tử vừa nêu câu hỏi mà cũng vừa tự giải thích. Thật ra có 3 vấn đề mà Phật tử muốn biết. Nhân đây tôi cũng xin nêu ra từng vấn đề một để tạm trao đổi giải thích đôi điều cho Phật tử hiểu thêm. Thứ nhất, Phật tử thắc mắc, tại sao đời này có người làm ác mà họ lại được giàu có? Câu hỏi này rất là hữu lý. Điều thắc mắc này không phải chỉ riêng gì Phật tử, mà tôi thiết nghĩ cũng có nhiều người thắc mắc như thế. Sở dĩ đời này họ làm ác mà họ được giàu có là vì theo nhân quả thì đời trước họ đã có thực hành ít nhiều hạnh bố thí. Tuy họ biết bố thí làm những việc từ thiện giúp người, nhưng họ không biết tu. Vì không biết tu nên những tập khí phiền não quá khứ của họ còn quá nhiều. Do đó nên đời nay sanh ra họ hưởng cái quả báo bố thí của đời trước mà họ được giàu có. Đó là nói do tập nhiễm xấu ác đời trước của họ. Còn đối với cái tập nhân xấu ác của đời này là do họ tiếp cận với môi trường sống của xã hội, như thường giao du với các bạn bè xấu ác, bị ảnh hưởng tập nhiễm lâu ngày nên họ mới trở thành người bất thiện. Như vậy, tuy hiện đời họ làm ác nhưng họ vẫn giàu có. Đó là ta phải xét đến cái nhân quá khứ và cái nhân hiện tại. Giàu có là do cái nhân quá khứ họ biết làm phước giúp người. Phật tử nên nhớ, làm phước giúp người chưa phải là tu, mà đó chỉ biết làm phước mà thôi. Tu là phải chuyển hóa ở nơi 3 nghiệp: thân, miệng, ý. Chuyển hóa nghiệp dữ thành nghiệp lành. Nếu làm phước mà trong tâm vẫn còn đầy dẫy tham sân si thì vẫn còn tạo nghiệp ác. Như có người đang phân phát bố thí tài vật cho người nghèo khổ hay bệnh tật, nhưng có ai đó lỡ làm trái ý nghịch lòng họ thì ôi thôi, tam bệnh lục tật của họ nổi lên như sóng cồn. Họ tí tai đỏ mặt, hung hăng bậm trợn, la ó ôm sòm. Thậm chí có người còn nặng lời mắng nhiếc nữa. Như vậy, việc làm phước của họ không những không được lợi ích mà nó còn gây thêm tội lỗi. Chẳng những người nhận bố thí không mang ơn họ, mà trái lại họ còn bị người ta oán ghét căm thù. Đó là nói nhân và quả hiện tại. Vì vậy, Phật tử nên nhớ, làm phước bố thí là một chuyện, nhưng phải khéo biết tu hành nữa. Nếu không biết tu hành thì cũng vẫn thọ quả báo khổ đau như thường. Tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ mà mình đã gây tạo nên phải bị chiêu cảm lãnh lấy quả báo ác. Như có người họ rất là giàu có, tiền kho bạc đụng, nhà cao cửa rộng, vật chất dồi dào, không thiếu thứ gì. Nhưng bản thân của họ thì luôn luôn bị đau yếu, bệnh hoạn rề rề, trị chữa thuốc thang hoài mà vẫn không hết. Tại sao thế? Tại vì đời trước họ có làm phước bố thí giúp người, nhưng họ vẫn sát sanh hại vật quá nhiều. Nên nay tuy họ giàu có, mà nghiệp sát sanh của họ vẫn phải trả. Nhân quả không thể lấy cái này bù qua cái kia được. Gieo cái nhân nào thì phải gặt cái quả báo đó. Câu hỏi thứ hai, Phật tử thắc mắc. Tại sao họ lại không tiếp tục làm lành bố thí nữa, mà họ lại làm toàn những việc xấu ác? Phật tử nên biết, không phải ai giàu có cũng làm lành bố thí tu nhân tích đức hết đâu. Dù đời trước họ có bố thí, nhưng không phải vì thế mà đời này sanh ra họ lại tiếp tục làm lành bố thí nữa. Bởi trong kinh có nói, Bồ Tát cách ấm còn mê. Đời này giàu có là do họ hưởng được cái phước báo của đời trước và cũng phải do cái nhân hiện tại nữa. Nhân hiện tại là họ siêng năng chịu khó làm ăn, song có điều vì họ có phước nên làm đâu được đó. Ví dụ như có hai cửa hàng cùng buôn bán gần nhau, nhưng một cái thì lại bán đắt như tôm tươi, khách hàng tới mua nườm nượp bán không kịp, còn một cái thì lại bán ế ẩm vì vắng khách hàng tới mua. Như vậy ta tự hỏi, tại sao hai cửa hàng cùng bán hàng hóa và giá cả giống nhau mà cái thì bán đắt, cái thì bán ế? Phải chăng cái cửa hàng bán đắt đó là do vì họ có phước, còn cái cửa hàng bán ế là do vì họ kém phước? Do đó, cái phước báo hơn kém nhau là do ở chỗ gây nhân lành dữ không đồng. Đó là nói sự làm ăn tương đối có phần lương thiện. Tuy nhiên, không phải ai làm giàu cũng là lương thiện hết đâu. Có người làm giàu trên sự đau khổ của kẻ khác. Họ bất chấp mánh mung, gian xảo, thủ đoạn, miễn sao có lợi cho họ là được. Ai chết mặc ai, họ không một chút từ tâm thương tiếc. Đó là do lòng tham lam, ham muốn làm giàu thúc đẩy họ. Nhưng sự giàu sang này, thử hỏi họ hưởng được bao lâu? Có biết bao người làm giàu trên mồ hôi, nước mắt, xương máu của kẻ khác? Cuối cùng họ cũng bị tiêu tan, tán gia bại sản, trắng tay không còn gì cả. Chính điều này mới là đau khổ ngút ngàn, không biết phải than thở cùng ai. Đó cũng là nhân quả của thiên phải hoàn trả cho địa vậy. Đến điều thắc mắc thứ ba, Phật tử kết luận. Như vậy có trái với luật nhân quả không? Tôi xin thưa ngay là không có gì chống trái cả. Qua những điều tôi tạm nêu ra trình bày ở trên, thiết nghĩ Phật tử cũng thấy rõ được điều đó. Nghĩa là không có gì chống trái nhau, hễ gây nhân nào tất nhiên là phải hưởng cái quả báo đó. Bởi luật nhân quả là một định luật tất yếu và rất công bằng. Không có một vật gì dù lớn như quả địa cầu hay nhỏ như hạt bụi li ti mà thoát ra ngoài luật nhân quả. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nên hiểu rõ thêm về chữ luật nói ở đây. Nói luật nhân quả tất nhiên là khác với luật pháp ở thế gian. Bởi luật pháp ở thế gian là do con người đặt định ra. Như nói luật lệ giao thông, luật mua bán nhà đất, v.v. Ngược lại, luật nhân quả không ai tạo ra nó cả, mà nó là một quy luật tự nhiên của vũ trụ. Nó tiềm tàng chi phối mọi vật thể. Cho nên, người ta gọi nó là thứ chân lý phổ biến bao trùm khắp cả sự vật. Để Phật tử hiểu rõ hơn, tôi xin được giải thích thêm về lý nhân quả. Nhân là hạt giống, quả là trái hay kết quả. Như ta gieo hạt cam thì hạt cam là nhân của trái cam. Tuy nhiên, từ khi gieo hạt đến kết thành trái cam, nó còn đòi hỏi phải có các duyên, tức những điều kiện phụ thuộc. Cho nên, khi nói đến nhân quả là phải nói đến nhân duyên, bởi giữa nhân quả và nhân duyên nó có sự quan hệ mật thiết với nhau. Nếu ta đem gieo hạt cam mà không có các trợ duyên phụ thuộc thì hạt cam đó cũng không có kết quả. Ta có thể nói hạt cam là chánh nhân, là cái nguyên nhân chánh để sinh thành trái cam. Nhưng nếu chỉ có hạt cam không thôi thì làm sao thành trái cam? Do đó, nó còn đòi hỏi phải hội tụ đầy đủ các duyên, tức các điều kiện tốt để cho hạt cam phát triển tốt. Những điều kiện tốt đó như đất, nước, ánh sáng mặt trời, không khí, phân bón, người chăm sóc, v.v. Có đầy đủ những yếu tố đó thì mới giúp cho hạt cam sinh trưởng theo chiều thuận. Nếu những trợ duyên nghịch lại thì chánh nhân không thành, hoặc giả khi gieo nhân, nếu không chăm sóc kỹ lưỡng thì cái hạt nhân đó cũng không thành quả. Thí như ta gieo hạt cải nhưng ta không để ý, bị lũ kiến tha hết. Vài ngày sau ta thấy toàn là cỏ không. Như vậy ta liền thắc mắc, tại sao ta gieo hạt cải mà kết quả lại là cỏ? Đó gọi là nghịch duyên, vì thiếu sự quan tâm chăm sóc của ta. Cũng thế, có người đang làm lành như đi chùa, tụng kinh, niệm Phật v.v. bị một nghịch duyên nào đó xảy đến thì họ lại bỏ ngang sự tu hành. Như thế, cái kết quả sẽ không được như ý họ. Hoặc có người làm công quả giúp cho chùa, ta thấy họ rất là tốt, lẽ ra họ sẽ được mọi người kính mến. Nhưng vì họ nghĩ họ là người có công lao giúp cho chùa nhiều hơn những người khác, thế là họ sanh cái tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác. Họ nặng lời chê bai, quở trách, mạ nhục những người cùng cộng sự với họ. Thay vì họ được người ta kính mến, nhưng họ lại bị người ta oán hận, thù ghét. Bởi do họ không khéo giữ ở nơi ý nghiệp và khẩu nghiệp của họ. Đó gọi là nghịch duyên. Chỉ cần một điều kiện nào đó đi ngược lại thì cái chánh nhân kia sẽ bị thay đổi ngay. Vì thế ta cần phải lưu tâm, cẩn thận điều này. Điều ta nên chú ý hơn nữa là nhân quả được đặt định trên chiều thời gian. Nghĩa là từ nhân tới quả cần phải có thời gian. Thời gian là phải xuyên suốt qua ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và vị lai. Như Phật tử nói, đời này có người làm ác mà họ lại được giàu có. Dựa trên lý nhân quả, Phật tử lại nói thêm, sở dĩ họ được giàu có là do đời trước họ bố thí. Nhân bố thí được hưởng quả giàu có, điều này không sai. Như vậy thì có phải nhân nào quả nấy không? Nhân quả như bóng theo hình, như vang theo tiếng. Hình thẳng thì bóng ngay, mà hình cong thì bóng vậy. Bởi thế nên người ta mới nói nhân quả là luật rất công bằng, không thiên vị một ai. Luật này không có thể dùng đồng tiền lo lót, chạy chọt, hối lộ mà có thể thay đổi được. Tuy nhiên, nhân quả cũng không phải cứng ngắc như thế. Ta cũng có thể chuyển đổi được. Ta chuyển ở nơi nhân, chứ không phải chuyển ở nơi quả. Như trước kia, ta là kẻ xấu ác, hay cờ bạc, rượu chè, say sưa, nghiện ngập, hút chích, xì ke ma túy, buôn lậu, nhà phiến, gây đau khổ cho nhiều người. Nay ta ý thức nhận định được cái hậu quả tai hại của việc làm đó, ta liền mạnh dạn dứt khoát, không tiếp tục gây nhân xấu ác đó nữa. Chẳng những ta không gây nhân xấu ác, mà ta còn làm những điều lành, thi ân bố thí, tương tế giúp người. Như thế, ngang đó là ta sẽ hết khổ ngay. Thế là từ cái nhân xấu ác, ta chuyển thành cái nhân tốt đẹp. Đó là quyền chuyển đổi của ta. Nói cách khác, chuyển nghiệp cũng có nghĩa là ta chuyển đổi thói quen xấu thành thói quen tốt. Bởi thế nên nói tu là chuyển nghiệp, chính là ý này vậy. Nếu ta không chuyển được nghiệp thì không ai tu hành làm gì. Kính chúc Phật tử luôn sống trong ánh quang minh soi sáng của trí tuệ và chuyên tâm tu hành theo lý nhân quả mà hành thiện lợi mình, lợi người để được hưởng những quả báo tốt đẹp vậy. 4. Vợ chồng yêu thương nhau, đời sau có gặp lại không? Hỏi: Kính bạch thầy, vợ chồng sống chung yêu thương với nhau, nhưng con không hiểu, kẻ chết trước, người chết sau, kiếp tới có gặp lại nhau không? Kính xin thầy giải đáp cho con hiểu, con kính cảm ơn thầy. Đáp: Vấn đề này còn tùy thuộc vào hai người, không thể đơn phương mà quyết định được. Dựa theo lý nhân quả Phật dạy, chúng tôi xin được trình bày góp chút thành ý như sau. Việc gặp nhau hay không là do ở nơi mỗi người tự định đoạt lấy. Nếu như hai người cùng thề nguyện hẹn ước sẽ làm vợ chồng ở kiếp lai sinh, thì điều đó, theo lý nhân quả, thật khó mà tránh khỏi. Bởi chính do cái niệm luyến ái yêu thương nồng nàn sâu đậm, nó tạo thành chất keo ràng buộc, dính khắc, thắt chặt hai người lại. Sự ràng buộc thắt chặt đó không những trong hiện tại, mà nó còn dính khắc kéo dài mãi đến mai sau. Dù cho sông cạn đá mòn, thề non hẹn biển vẫn còn gặp nhau. Không luận chết trước chết sau, còn duyên còn nợ, kiếp sau vẫn còn. Cái nhân của kiếp này là vậy, thì nó sẽ dẫn tới cái quả báo của kiếp sau cũng thế. Trừ phi nếu một trong hai người không muốn tiếp tục cái cảnh vợ chồng nữa. Thí như bà đã ý thức chán ngán cái kiếp sống làm người có quá nhiều khổ đau hệ lụy, nên từ đó bà không muốn tiếp tục làm người nữa để phải thọ khổ. Thế là mỗi người tự tìm hướng đi cho riêng mình. Tuy hai người vẫn còn yêu thương nhau, nhưng ông hoặc bà không muốn tiếp tục nữa. Như thế thì sẽ không bao giờ gặp nhau. Vì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Như thế thì làm sao gặp được? Ví dụ như một người cứ cắm đầu lầm lũi đi tới, không bao giờ ngó ngoái lại, còn người kia cứ đuổi rượt theo sau. Thử hỏi như vậy, hai người đó có gặp nhau không? Tất nhiên là không, bởi vì nó không còn đồng cảm nghiệp quả với nhau nữa. Cái nhân đã thay đổi thì cái quả cũng sẽ thay đổi theo. Còn việc chết trước hay chết sau thì không thành vấn đề. Bởi do thề nguyền nên dù chết trước hay chết sau gì rồi cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Thí như lúc còn sống, ông chồng có dịp phải đi nơi nào đó trước và ông nói là sẽ hẹn gặp lại bà vợ sau. Khi đến nơi đó, dù giá nào, ông cũng phải cương quyết chờ đợi cho bà đến kỳ được. Vì hai người có hẹn ước với nhau. Chỉ trừ trường hợp, bà thay lòng đổi ý là không đi hoặc là đi nơi khác. Như thế thì mới không gặp lại nhau. Còn nếu bà quyết định đi đến nơi để gặp ông, chẳng ngại gian lao khó khăn cản trở, miễn sao gặp lại ông cho thỏa lòng mong nhớ là được. Đã thế, thì bảo sao không gặp lại nhau. Như vậy, dù có chết trước hay chết sau gì cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Việc này tùy mỗi người quyết định, không ai có quyền quyết định thế cho ai được. Kính chúc Phật tử có đầy đủ sáng suốt để chọn lựa cho mình có một hướng đi vững chắc, an thoát, tốt đẹp. 5. Niệm Phật nhưng còn ăn mặn có được vãng sanh không? Hỏi: Kính thưa Thầy, hằng ngày con niệm Phật nhưng con không có ăn chay trường, như vậy chết còn có được vãng sanh không? Đáp: Việc ăn chay hay ăn mặn còn tùy vào cái căn duyên nghiệp quả sâu cạn của mỗi người. Người có căn duyên với Phật Pháp sâu dày thì việc ăn chay đối với họ phải nói không có gì là khó khăn lắm. Ngược lại thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có người chỉ ăn chay một bữa thôi mà họ ăn còn không được. Huống hồ là ăn chay kỳ hay là ăn chay trường. Vì khi cầm đũa lên là họ nhớ đến thịt cá. Do đó xin đừng bắt họ phải ăn chay. Bởi biệt nghiệp của mỗi người sâu cạn, dày mỏng có khác nhau. Nói thế không có nghĩa là chúng ta phó mặc, buông xuôi theo duyên nghiệp. Bởi nghiệp là do thói quen. Ta cũng có quyền chuyển đổi thói quen xấu trở thành thói quen tốt. Nếu ta ý thức và cương quyết thì không có gì mà không làm được. Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: Ăn thịt chúng sinh là đồng với sát hại chúng sinh vậy. Nếu Phật tử niệm Phật mà lại thêm ăn chay trường nữa thì điều đó rất là quý giá. Tuy nhiên, nếu Phật tử ăn chay trường chưa được thì cũng nên tập dần. Nghĩa là mình cứ tăng dần ngày chay kỳ lên đến một lúc nào đó, Phật tử cảm thấy không còn thèm thịt cá nữa. Thì bây giờ Phật tử ăn trường chay luôn. Phật tổ lúc nào cũng khuyên bảo chúng ta nên ăn chay, tránh sát hại sinh vật. Bởi sát sinh hại vật là tội lớn nhất. Thế nên chúng ta cố gắng tập ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và tránh được quả báo oán thù. Trường hợp của Phật tử dù chưa ăn chay trường được, nhưng nếu Phật tử vẫn cố gắng bền tâm niệm Phật và phải niệm Phật cho đúng cách theo lời Phật tổ chỉ dạy trong kinh điển thì cũng sẽ được vãng sanh. Theo tôi, việc ăn chay tuy là quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng mình chân thành tha thiết niệm Phật. Có người chỉ biết ăn chay trường thôi, còn việc tu hành niệm Phật thì họ lại coi thường, lơ là lúc niệm, lúc không. Nghĩa là họ không có giữ vững lập trường trong việc tu niệm. họ không có thành tâm tha thiết gì đến việc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc cả. Thử hỏi, ăn chay trường như thế có được lợi lạc, tiến bộ gì trong việc tu hành không? Hay chỉ biết ăn chay trường là đủ rồi? Họ nghĩ ăn chay như vậy là tốt lắm rồi, không cần phải niệm Phật hay tu hành chi cho mệt. Quan niệm ăn chay như thế thì trên bước đường tu hành giác ngộ, giải thoát thật không đến đâu cả. Ngược lại, có người tuy họ chưa ăn trường chay được, nhưng họ chịu khó cần mẫn siêng năng, bền chí tu hành và niệm Phật. Họ thành tâm tha thiết niệm Phật và giữ thời khóa đều đặn trọn đời. Như thế thì chắc chắn là họ cũng sẽ được vãng sanh về cực lạc. Nếu bảo rằng chỉ có ăn chay trường niệm Phật mới được vãng sanh, thì xin hỏi trong hàng Phật tử của chúng ta có được bao nhiêu người ăn chay trường? Như vậy, chả lẽ những người không ăn chay trường thì họ niệm Phật không được vãng sanh hay sao? Sách sử ghi lại, có rất nhiều người không ăn chay trường mà họ chí thành niệm Phật thì cũng được vãng sanh kia mà. Tuy họ không ăn chay trường, nhưng họ không có sát sinh hại vật. Họ chỉ ăn thịt cá theo tam tịnh nhục mà thôi. Nói thế không có nghĩa là tôi biện minh hay khuyến khích cho việc ăn mặn. Nói đúng phải nói là ăn mặn bởi giết hại sinh mạng mà ăn. Xin Phật tử chớ vội hiểu như thế. Phật tổ lúc nào cũng khuyên bảo nhắc nhở người Phật tử chúng ta nên cố gắng trường chay. Vì lợi ích của việc ăn chay thì không ai có thể phủ nhận được, bởi nó có nhiều điều lợi ích cho thân thể và tâm linh. Phật dạy người Phật tử ăn chay trước tiên là vì lòng từ bi. Mình không thể ăn ngon miệng béo bổ để cung phụng cho cái xác thân hư huyễn trên sự dãy chết kiều là thức thanh đau thương oằn oại của một con vật. Bởi tuy là loài vật, nhưng nó cũng có tánh linh, hiểu biết và ham sống sợ chết như mình. Nếu mình ý mạnh mà ra tay giết chết chúng nó để ăn, thì quả thực là mình không có chút từ tâm. Bởi muôn loài đều có sự sống như nhau, loài nào cũng ham sống sợ chết cả. Như vậy, theo lẽ công bằng, mình không muốn ai giết hại mình thì mình cũng đừng nên giết hại kẻ khác. Đó là mình khéo biết tôn trọng mạng sống với nhau. Sách Nho có câu, kỹ sở bất dục, Phật ư thi nhân. Nghĩa là điều gì mình không muốn thì chớ nên làm cho người khác phải khó chịu. Mình sợ đau khổ thì tại sao mình lại đem cái đau khổ đến cho kẻ khác? Ngoài lòng từ bi và tôn trọng mạng sống ra, ăn chay còn có được cái lợi thực tế là tránh được cái quả báo chồng chất oán thù, oan gia tương báo. Bởi theo luật nhân quả, hễ có vay thì phải có trả, có gây nhân tất nhiên phải có quả báo. Chẳng qua cái quả báo đó nó đến với mình có mau hay chậm khác nhau đó thôi. Vấn đề này chúng tôi cũng đã có bàn giải nhiều trong quyển 100 câu hỏi Phật Pháp tập 2. Nên ở đây chúng tôi không muốn luận giải dòng dài. Trở lại câu hỏi của Phật tử. Phật tử nói là Phật tử niệm Phật mà không có ăn chay trường. Như vậy khi lâm chung, Phật tử có được vãng sanh hay không? Xin thưa ngay là Phật tử đừng lo sợ không được vãng sanh. Không phải ai niệm Phật hay tu hành cũng đều ăn chay trường hết. Tuy nhiên, nếu Phật tử vừa niệm Phật mà vừa giữ được trai giới thanh tịnh nữa, thì việc vãng sanh của Phật tử có phần bảo đảm vững chắc hơn. Còn nếu như Phật tử chưa ăn chay trường được thì cứ vẫn giữ ăn chay kỳ. Điều quan trọng không phải là chay hay mặn, trường hay kỳ, mà quan trọng là ở chỗ công phu tu hành niệm Phật của Phật tử. Nếu ăn chay trường mà lười biếng niệm Phật, một ngày niệm 5-3 ngày nghỉ, như thế thì thử hỏi có được vãng sanh hay không. Vả lại, ăn chay cũng chưa phải là tu. Ở đời, ta thấy có lắm người miệng thì ăn chay mà lòng họ không có chay lạc chút nào. Ai đụng đến họ thì họ nổi sân si lên, phùng mang trợn mắt, hung hăng dữ tợn, quyết sống chết một mất một còn với người đó. Hạng người này người ta gọi họ là khẩu Phật mà tâm xà. Như vậy họ chỉ biết ăn chay chứ họ đâu có biết tu hành gì. Người biết tu hành phải dẹp bớt tham sân si cho lòng mình được trong sáng an lạc, nhẹ bớt những gánh nặng ưu phiền. Bởi niệm Phật cũng cốt là để dứt trừ phiền não, cho tâm mình được an định. Đồng thời cũng phải hằng sửa đổi điều chỉnh ở nơi ba nghiệp, thân, ngữ, ý của mình. Có thế thì mới tiến bộ trên bước đường tu tập. Cái quan trọng thì chúng ta lại thờ ơ, coi thường, không quan tâm lưu ý đến, mà chỉ quan tâm đến việc ăn chay, ăn mặn. Như thế thì việc tu hành của chúng ta làm sao tiến bộ được? Nếu như Phật tử niệm Phật tha thiết chí thành và phải cố gắng tinh cần niệm Phật miên mật tương tục, nhiếp tâm thành ý, không luận thời gian và nơi chốn, lúc nào ở đâu làm gì, Phật tử cũng đều chuyên tâm niệm Phật. Được thế thì lo gì Phật tử sẽ không được vãng sanh. Dù Phật tử chưa ăn chay trường, nhưng Phật tử vẫn được vãng sanh. Điều này không phải là điều ức đoán hay nói ngoa, mà là một sự thật. Chư Phật tổ đã dạy chúng ta như thế. Xin Phật tử hãy yên tâm niệm Phật và cố gắng tu hành, nhất là gìn giữ ở nơi ba nghiệp cho được thanh tịnh. Khi ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Kính chúc Phật tử luôn tinh tấn chuyên cần tu tập, chống đạt được kết quả như ý muốn. Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé!